come over here. Yeah. You're allowed to sit like this, okay. Take the chair. Yes.
Bắt đầu tham dự cái buổi pháp hội ngày hôm nay, chúng ta hơi khởi một động năng thanh tịnh. Trong cái buổi chính pháp ngày hôm nay, tiếng 12 phương tiện, thầy là người truyền pháp và chúng ta là những người thọ pháp. Đứng về phương tiện đó. Mà chúng mình mong cầu chứng được Phật quả từ chúng sanh. Ở trong có nhiều cái điều mà chúng ta phải nghĩ đến cái động năng của mình là lý do mình đến học pháp để mình mong cầu chứng được Phật quả về chúng sanh. Vì cái động năng đó mình đến đây để mà học hỏi giáo pháp, để mà mình hiểu được giáo pháp và mình hiểu được cái huyền nghĩa của giáo pháp. Cái phẩm tính của đạo sư giảng giáo pháp này rất là quan trọng. Mình phải hiểu cái giáo pháp đại tầng đại thừa này. Khi mình nói về các tác giả của bộ phẩm kính này thì mình phải đi ngược lại theo cái dòng truyền thừa của Đức Phật. Thì mình sẽ thấy rằng trong cái lịch sử từ Đức Phật trở thành Phật ở Ấn Độ, mà thực sự ra theo quan điểm của đại từ Đức Phật đã thành Phật từ lâu rồi, và ngài chỉ có thể hiện lại cái thế gian này để mà giáo hóa chúng sanh. Trong cái thời gian mà gọi là thời gian của Bồ Tát Thượng Pháp, Bồ Tát Thượng Pháp chu kỳ, thì lúc đó có khoảng 600-700 vị Phật. Nhưng nghĩa là những vị chư Phật đã được thành Phật từ lâu rồi, các ngài đã tu tập trải qua A Tăng Kỳ Kiếp để tu tập cả công đức và chứng được Phật quả. Khi mà mình tư duy theo cái chiều hướng như vậy, thì mình thấy là cái sự tu tập của mình rất là ngắn ngủi và rất là nhỏ bé. Nhưng mà mặc dù nhỏ bé và ngắn ngủi như vậy, mình phải tích tụ, mình phải cố gắng mình tích tụ được cái sự học hỏi và tu tập rất nhỏ. Nhưng mà mỗi ngày mình tích tụ như vậy cũng giống như là giọt nước, mỗi ngày nó chảy xuống thì có nhiều vô lượng giọt nước, cuối cùng nó trở thành một cái biển lớn. Cái sự tu tập và học hỏi cũng phải như vậy. Thì có cái biển nó là cái sự tích tụ của những cái giọt nước, phải có hàng vô lượng tỷ hạt nước mà thành cái biển. Thì cái sự tu tập của mình cũng vậy, cái sự học hỏi của mình cũng vậy. Thì mỗi ngày mình học một chút, mỗi ngày học một chút, mình học tiếp tục, mình học hỏi từ kiếp này và kiếp sau. Mình phải cố gắng phải có một cái cơ hội trong kiếp này và cả kiếp sau để mà cố gắng được có cái sự tích tụ học hỏi. Vì thế giáo pháp Liên Lam Ru là giáo pháp cốt tủy từ Đức Phật xuống, truyền thừa qua Đức Long Thọ, rồi truyền thừa qua dòng truyền thừa đến Đức Đạt Lạt Ma, đến các chư đạo sư. Chư tổ và chư đạo sư có hai dòng truyền thừa: truyền thừa trực tiếp và dòng truyền thừa gián tiếp. Dòng truyền thừa trực tiếp từ cổ sư của mình và gián tiếp đến các chư đạo sư của các vô lượng kiếp trước. Đối với các ngài, bao giờ vẫn phải có lòng tôn kính và hết lòng. Bây giờ chúng ta nói về cái chính văn của bộ kinh văn gọi là bộ văn đại thừa đại từng. Bộ chính văn này đầu tiên đến từ Đức Đại Đạo Sư Atisha, sau đó truyền thừa cho đến Đức Lama Tsongkhapa. Khi mà nói đến Đức Đại Đạo Sư Atisha, Ngài là một bậc siêu chứng, Ngài là một thí dụ cho chính chúng ta.
It's not only desolate. No.
Không phải là chúng ta chỉ nhìn những cái phẩm tướng của các ngài mình cảm thấy thán phục mà thôi. Đó là một cái gương cho mình để mình noi theo cái gương của ngài, theo gót sen của ngài để mình đạt được cái sự tu chứng. Vì đó cái giáo pháp của Đức Dhammasokapa. Ngài dạy về lòng đại từ đại bi, về bồ đề tâm. Thì Ngài đã có những cái kiến thức sâu rộng về cái con đường đạo này và là một cái gương cho chúng ta, thành ra chúng ta phải học hỏi vốn gia nguyện là đến một ngày nào cũng đạt được cái sự chứng đắc như các ngài. Đức Ngài Đạo Sư Atisha, khi mà lần trước mình có nói đến cái lịch sử của Ngài, thì Ngài lúc mà Ngài được 18 tháng ở một cái vương quốc đó, thì cái thời gian Ngài sinh ra mình cũng 18 tháng đó, có rất nhiều vị thái tử. Và trong cái vương quốc đó, có bao nhiêu vị đã mong cầu được có cái sự thành công và cái sự thành công trong cái cuộc đời của những vị thái tử đó. Nhưng riêng đối với Tatisha thì Ngài được cái sự cái được trao truyền của vua cha rất là vong cho Ngài được làm vua. Nhưng mà Đức Atisha, Ngài không cảm thấy có cái tâm như vậy. Khi mà Ngài chỉ cảm thấy cái tâm đại bi đối với người, tất cả các chúng sanh ở chung quanh. Thì khi mà Ngài đi chung quanh cái vương quốc của Ngài, Ngài thấy có bao nhiêu người bị đói khổ ở chung quanh, thì Ngài thấy Ngài là một vị thái có một cái cung cách của vị thái tử, thì Ngài mong cầu tất cả những cái người khốn khổ này cũng được mong như Ngài. Đó là một cái cung cách của một vị tu chứng, là mình phải học hỏi cái cung cách này. Mình học hỏi như thế này không phải là mình chỉ có nghe cái giáo nghĩa mà thôi, mà phải mang cái giáo nghĩa đi vào cái sự tu chứng của mình. Thành ra khi mà nói về lịch sử của Đức Atisha, cho Ngài là được 18 tháng thì ở trong cái cung điện của Ngài, các vị thái tử, tất cả những quần thần xung quanh đều chỉ mong cầu có được cái sự thành công có trong cuộc đời này. Thì riêng chỉ có Ngài chỉ có mong cầu có được cái sự quy y Tam Bảo. Và Ngài khởi một cái tâm đại bi, Ngài mong cầu cho tất cả các chúng sanh không có bị thọ ba đường dữ. Đó là cung cách của một vị giác ngộ. Còn hơn thế nữa, Ngài mong cầu cho tất cả chúng sanh không bị thọ trong ba đường giữa, không bị rớt vào cõi luân hồi. Thì đó là cái lối suy nghĩ của Ngài như vậy. Còn nếu mà chúng ta đi vào chùa thì chúng ta suy nghĩ gì? Chúng ta mong cầu có được thành công của cái công việc ăn, công việc làm của mình. Hay là chỉ có mong cầu có thêm sức khỏe của mình sống cho dài. Sau đó với một cái tâm đó mình mong đi cầu đi thọ cái lễ quán đảnh của các đạo sư, đó là một sự hết sức sai lầm. Mình có thể dự cái lễ quán đảnh để mà có được thọ mạng lâu dài. Nhưng nếu mà mình khởi một cái tâm mong cầu có được cái thành công ở trong cái cuộc đời này, có được sức khỏe, có được cái sự thành tựu, thành công của công việc ăn, việc làm, việc ăn, thì đó là một cái động năng hết sức sai lầm. Nhưng mà mình phải suy nghĩ rằng mình phải có cái câu mong cầu tự tại ngoài cõi luân hồi, chúng ta không bị rớt xuống ba đường giữa. Và một cái tâm mong cầu như vậy thì mình khi đó mình mới đến mình thọ cái lễ quán đảnh để có được cái sự truyền thọ với một cái tâm thức như vậy thì mình tham dự buổi, mình mong cầu có được cái tâm trường thọ để mà đi vào cái sự tập của mình. Đó là những cái động năng hoàn toàn khác nhau. Thành ra có nhiều người đến thọ cái lễ của lễ quán đảnh Shambhala. Shambhala là cái lễ thần tài. Cái lễ của cái ông thần tài thì chúng ta không cần phải đến thọ cái lễ của cái ông thần tài đó.
Position, I'm being poor, therefore I cannot drink much to offer to the three jewels.
Mình phải suy nghĩ như vậy. Nếu mà mình là một người nghèo khó, mình không có nhiều của cải để cúng dường, thành ra mình mong cầu mình có được cái sự giàu có được của cải để mà cúng dường Tam Bảo, để mình khởi được cái lòng bi với chúng sanh, mình có thể bố thí cho chúng sanh, cho các loài thú vật.
Difficult to get to eat by starvation. That's kind of what you see. Don't look at just leave.
Khi mà mình nhìn thấy những chúng sanh mà bị đói khát như vậy, mình không thể chỉ có nhìn đói khát như vậy, thì mình phải nghĩ đến những cái gì mình phải có thể bố thí cho những chúng sanh đó là mình phải làm. Theo thầy suy nghĩ, theo thầy khuyên thì đó là cái cách mà suy nghĩ tổng quát. Lúc nào cũng phải nghĩ đến cái cách mà tích tụ công đức. Mình phải suy nghĩ rằng do khi mình bố thí một cái đồ ăn cho một chúng sanh hay là mình cúng dường cho Phật, thì mình mong cầu cho sự quang huy của Phật pháp trong người phương. Vì cái tâm mong cầu như vậy, thành ra mình cúng dường. Nếu mình có được cái tư tưởng, có một cái tư tưởng như vậy, thì mình có thể đi vào một cái sự tu tập. Khi mình sự hành xử bao giờ cũng có hành xử vì về chúng sanh, tức là lợi tha. Ví dụ mình ăn vì chúng sanh, mà mình ngủ vì chúng sanh. Đó là cái lối tu tập của hành giả đại thừa. Đó là cái sự cung cách tu tập của các bậc đại giác.
That's deep. So I am follow this. So I must do. I need to do.
Thành ra mình cũng phải suy nghĩ theo cái trường hướng như vậy, mình mong cầu có được tu tập. Thành ra mình phải làm cái gì đó, mình phải suy nghĩ theo cái chiều hướng nào đó. Thì trong những cái bình giảng của Đức Lama Tsongkhapa có nói đến cái điểm này.
Other tradition means that
thì ở trong những cái truyền thống khác, ví dụ như là truyền thống của Kaju Saja hay các vị đại đạo sư ở các truyền thống khác cũng đều nói như vậy. Nên từ các truyền thống của hệ thống cựu Kadampa và tân Kadampa đều nói đến những cái động năng riêng ở trong hệ thống của Gelupa. Chúng ta hệ thống của Kadampa thì chúng ta đi theo hệ thống của Đức Lama Tsongkhapa, nhưng mà hệ thống của Đức Aratisha thì do tất cả các mọi truyền thống. Thì chúng ta nhớ rằng có hai truyền thống truyền thừa, tức là truyền thống và quản hạnh và thẩm kiến. Thứ ba là truyền thống kết hợp.
But the sound is same. Sound is same. Okay. So anyways, now then Atisha, you know,
Đức Atisha
đầu tiên Ataranj with him went to
ngài cùng với
Lama Rahula, I think.
Năm vị đệ tử.
Few teachers went. Then one teacher asked Lama, what is it? He asked, "You're going back to home, see the thoughts of the on our home means the samsara you will see.
Khi mà ngài đến gặp đại sư thì đức đại sư của ngài bây giờ trở lại cái tuyệt tiểu sử đức Atisha. Khi ngài mong cầu đến gặp được năm các đạo sư, năm vị đạo sư khác nhau, thì trong cái thời gian đó thì một vị đạo sư nói bây giờ sau khi ngài con gặp thầy, bây giờ ngài trở về thì ngài sẽ con sẽ quán chiếu để thấy được cái lầm lỗi của cõi luân hồi, thì thấy những cái lầm lỗi thì khi ngài về ngài gặp cha mẹ thì ngài mới nói rằng
so anyway, so then Lord said, "Thing is a collection, and also then, but he didn't think about this other."
Thì bố mẹ của ngài rất là mừng rỡ, khuyên ngài nghĩ ngài trở lại để mà nối ngôi vua, nhưng mà ngài nói là ngài không có cái tâm mong cầu ở lại cõi luân hồi. Khi đó thì cái vị diệu Phật của ngài là Đức Tara có nói rằng khi mà ngài về trở lại cung điện thì ngài đừng có khởi cái tâm mà tham đắm vào cõi luân hồi nữa, mà khởi cái tâm muốn buông bỏ, cái tâm muốn thoát ly tam giới
nữa.
Thì khi ngài về thì ngài về ngài hãy khởi cái tâm muốn được xuất gia.
Lamas, many lamas there, long time before.
Thì trước
or student and guru each other, many lifetimes
did. Trước cái thời đó, cái mối liên hệ giữa thầy và trò trong những cái thế hệ trước, thì cái truyền thống đã có rồi. Đến thời của Đức Atisha cũng vẫn tiếp tục cái truyền thống của thầy. Thầy và trò. Bây giờ thầy giảng đến cái trang 49.
That's good, yeah.
Trở lại chính văn.
This excuses, you know.
Then he would be completely happy. Thì ngài Đức Vua hỏi cái ý nguyện của ngài, thì ngài là ngài đã thấy có cái cảnh luân hồi này quá thống khổ rồi, ngài không có còn cái mong cầu ở trong cái hoàng gia hoàng cung nữa, và ngài chỉ muốn được xuất gia, được cúng dường tam bảo. Được nghe Phật pháp, tất cả những cái chuyện đó của một người tu. Thì trong đó có một cái đoạn nói là ngài lúc nào cũng mong cầu đi ẩn tu ở trong rừng. Thì khi đó là cái bài ca, bài đạo ca của ngài để lại cho cha mẹ, ngài chỉ mong là ngài có đi được là sự ẩn cư và có được cái sự có một đời sống tịnh hạnh, đời sống đơn giản.
You know, move very much move from the mind. So that's why then he said you must go. Then
cuối cùng bố mẹ của ngài cho ngài cho phép được ngài đi xuất gia. Đầu tiên là ngài đi cùng với một cái địa danh tên là Thipa.
First of all those gurus, they vow of the Bodhicitta.
Thì trong cái thời gian mà ngài ngài đi học với các đạo sư như vậy, thì trong cái thời gian đó các đạo sư bao giờ cũng cho chúng ban giới
vow of the Bodhicitta.
mà nhận cái giới của các đạo sư thông thường là cho giới gọi là giới Bồ Tát. Và thêm vào đó là Ngài cho những cái giới của mặt điện.
Correct ways, we need to have the bodhicitta.
Trước khi mà thọ một cái lễ quán đảnh, thì cái điều mà chúng ta phải nhớ là chúng ta phải chứng được Bồ Đề Tâm trước.
Correct ways that need, but Guru is very calm this time. So His Holiness.
Cái thời xa xưa, tất cả các đạo sư đều tu tập theo cái chiều hướng đó. Nhưng mà đến thời nay, do cái lòng bi mẫn của Đức Lạt Ma, thường thường Ngài cho các lễ quan đảnh và không đặt ra cái điều kiện tiên quyết đó. Vì trong tâm thức của Ngài, Ngài muốn gieo trồng một cái chủng tử của những người Phật tử đến để được gặp Ngài. Thế nên Ngài không đặt ra cái điều kiện tiên quyết đó.
Lama Rahula, Rahulas. Oh yeah, Gupta is a Pardim, is a wonderful Rahula, eh?
He too was once your guru.
The young Hoj Lama is the wonderful Rahula, was long time before also Atisha's guru.
Trước cái thời mà Đức của Atisha thì có vô đạo sư Rahula. Vừa đạo sư đã Rahula là vừa đạo sư đã dạy cho Ngài, thì tức là những vị thầy đầu tiên của Đức Atisha là Đức Đại Đạo Sư Rahula. Rahula, Đức Rahula thấy ở xa thấy bóng Đức Atisha, Ngài biết là vị này đến để mà để mà xin thọ pháp. Ngài mới thử người học trò của mình.
Ngài mới doesn't go to the Atisha. There is the Matikpam is one of this temple. One.
Matikpam
is it's not black man. That's Kung Fu or something like this kind of his temple. Go send go to there. But read it, that's what it said.
Thì Đức thầy của Đức Đại Đạo Sư Rahula là thầy của Ngài. Khi mà thấy Ngài như vậy.
At present, he is heir to the bank. Korje Nanjopa Namchis. Korje Rahula has a great yogis, you know.
Đức Đại Đạo Sư Rahula là một vị đại thiền giả.
Those
đầu tiên,
yogis ask the truth. Lama Rahula.
Thì có những vị đại thiền giả mới tình cầu có Ngài.
Who is this? Then Rahula says, then this person is a favorite Ngaja Nabhutsani. 552 rebirth of the skull, great Mahasiddha in the skull. Without break.
Tức là Ngài già Đức Rahula, Ngài trước đó Ngài đã gặp được những vị có những vị học giả nghe tiếng của Ngài đến và thính pháp với Ngài, có những vị này già những vị này đã tái sanh 552 lần.
552 without
Đức Rahula là trong ngài đã từng thọ sanh 552 kiếp một cách liên tục để thành đại đạo sư một cách liên tục không có gián đoạn.
in these days, the Bangalore, they say, where he was born, this place, Bangalore. His father's name, they were saying that.
Trong cái thời của Ngài, Ngài, một cái kiếp của Ngài, Ngài sinh ở trong hoàng gia, nhưng mà Ngài có một cái tâm muốn hành xả, người xả bỏ cái cuộc đời vương giả để Ngài đi tu. Thì ở trong hoàng gia rất là ngạc nhiên.
And also he leave the kingdom,
you know, thì mới thấy là Ngài sống ở trong cung điện, trong hoàng gia mà Ngài buông, Ngài buông xả.
Wow.
Ngài buông bỏ tất cả những cái cung vàng địa ngục đó, những cái sự giàu có đó, và Ngài muốn đi tu thôi. Thì ai cũng rất là thán phục.
We have home, everyone has home. We attached to the home.
Thì thầy giảng cũng ví dụ giống như là nhà mình, mình ở nhà, mình nói đơn giản là mình ở nhà mình bao giờ mình cũng bám chấp vào cái nhà mình. Thì riêng đối với một vị vua có nguyên cả một cái cung điện, nguyên cả một cái vương quốc, và Ngài đã xả bỏ tất cả. Tại sao Ngài có cái sự tâm xả bỏ như vậy? Là vì Ngài nghĩ đến tất cả chúng sanh. Và nghĩ đây cái nỗi khổ của chúng sanh quá lớn. Tất cả chúng sanh đều bị đốt cháy ở trong địa ngục.
Metal liquid, you know. Cooking like this. Tremendous. We are like a, you know, people singing dancing, but he sees all those are look like in there.
Đối với một người thường thì chỉ thấy cái sự tham đắm, cái thọ hưởng. Nhưng mà riêng cái con mắt của với con mắt tuệ giác của Ngài thì Ngài thấy những chúng sanh đã thọ khổ một cách ghê gớm. Thành ra Ngài sẵn sàng Ngài bỏ, từ bỏ cái cung điện, từ bỏ ngôi vua, từ bỏ các cõi cái nước, cõi nước hoàng gia của Ngài. Ngài thấy tất cả những cái điều mà người ta được thỏa hưởng cuộc đời, từ miếng ăn, miếng uống, những đồ ăn ngon ngọt, tất cả những cái thứ mà mình thụ hưởng đối với Ngài, tất cả cái đó đều là đều là bất tịnh.
Father and the mothers, they were very sleek, you know, sleek. Oh yeah, very fine, very expensive.
Mình thấy cha mẹ của Ngài mặc những cái quần áo lụa đắt tiền, đẹp đẽ.
Lava chambal chambal means filthy. Dress put on just like same.
Đối với Ngài, đó là những cái miếng vải dơ giấy. Mình chỉ có do cái lòng tham của mình mà mình dám bám đắp vào người và mình không có buông bỏ được.
First table, give up home. Second table,
thành ra give up khi đó
like mother's daughters or man, not only daughter, mother's son, I think. Give up those.
Thì cái việc đầu tiên là mình phải những có phải được cái tâm buông bỏ. Thứ nhất là bỏ được cái nhà mình ở. Sau đó là mình bỏ.
Eat and drink we need butter.
Mình buông bỏ cái mối liên hệ của mình với những người thân. Sau đó mình phải phải buông xả được cái những cái tham ăn, tham uống.
So those are cannot use. So all those are we need to be understood.
Tức là nói một cách tổng quát là chúng ta phải biết xa lìa ngũ dục.
Give up the home. Become a go.
Sau cùng có một cái tâm muốn buông xả buông xả tất cả để đến đến tu viện để mà được đi tu.
I think it's okay. If you cannot go, doesn't matter. You can stay in the back.
Đối với thầy,
is very important.
Thầy nói rằng mình cũng không có phải đến cái mức độ phải buông xả như vậy, mình có thể sống bình thường nhưng mà mình hiểu được cái ý nghĩa của sự tư tục mới là quan trọng.
Those yogis.
Bây giờ mới nói trở lại cái đoạn chính là nói rằng
Lama Rahulas, those,
Đức Đạo Giáo Sư Rahula, đối các đệ tử của Ngài, các đại đệ tử của Ngài không phải là những đệ tử bình thường mà là các vị đại đạo sư, đại thiền giả.
Then they stand up and they go to him. Please, you welcome.
Thì các vị đại đệ tử của Đức Rahula thấy Đức Atisa tới mới đến cung thỉnh mời Ngài vào. Thì những vị vị đại đệ tử của Đức Rahula mới đến mới mời mời Ngài vào.
Hear me, please listen to me. Hear me, I think maybe something to talk.
Tôi bảo là mới gọi là mới bạch với Ngài rằng này thưa với đại đạo sư, xin Ngài hãy lắng nghe những lời thỉnh cầu.
With respect, you know, respect. Then what is it?
Holy Guru, hear me.
Đức đại giác, Đức đạo sư đại giác.
Okay. If we reborn in the royal family, but
chúng ta ngài đã có một cái tâm xà bò, ngài xà bò được tất cả cái cung vàng địa ngục của xứ Benga để ngài đến mới đây. Thầy bảo đối với cái hàng phàm phu như mình, nếu mà được sinh ra được cõi hoàng gia thì chắc là sung sướng lắm, lúc nào cũng muốn bỏ ấy. Không muốn buông bỏ bao giờ hết.
Out from the home, you know?
Thì bây giờ coi như là xuất gia,
wishing for to have the
có một cái hạnh nguyện xuất gia, cái một vị mà có hạnh nguyện xuất gia tức là muốn có hạnh nguyện, cũng có hạnh nguyện muốn có được sự giải thoát giác ngộ.
Like this great reputation of the race of the like kingdom, I by this I have the generation of the great reputation of the kingdom. Then
I have devoted myself
to ngài nói rằng
Bangalore ko chinindas. Bangala is the his place.
Ngài nói rằng
chinindas there is very dangerous. I will be stuck in the bungalow in the kingdom.
Đang ở trong cái trong cái cõi trong cái vương quốc của Bangali.
Lama Jetar is Lama one guru. Shanju Zambo is another guru. Then
thì tôi đã xả bỏ cái vương quốc đó đến đây để gặp các đạo sư như đạo sư Vadutipa,
đạo sư. Those gurus are
những chư đạo sư này là các vị đại sĩ,
temporarily,
tức là đã chứng đắc.
Originally, seed, you understand seed, result of practice, great, highly.
Là những vị đại đạo sư là chứng đắc ở mức độ thù thắng rồi. Ngài nói rằng cho đến giờ
all those I meet those but still I'm in the kingdom of the parents there.
Thì Đức Đại Sư nói mặc dù
I'm not free from that there.
Ngài vẫn hoàn toàn chưa được tự tại ở ngoài cái vương quốc đó. Tôi được bố mẹ tôi gửi đến để gặp ngài.
All those gurus, other gurus sending to the the twin zeta ray, Laman zeta ray. Samarpati is right. Gahula, okay. Then Lama changed to the tongues, sending those gurus, iri ones, says you go to there, send you to there. Then
O Guru, initiate me into the Mahayana and the development of bodhicitta.
Okay.
Thì các chư đạo sư được
request to me the
ngài
vow of the bodhicitta.
Ngài nói ngài đã được cử đến đây thì ngài xin thỉnh cầu với đạo sư của mình cho mình được thọ giới đại thừa và thọ lễ quán đảnh.
To make free from this chain. This chain, what's that?
Ngài nguyện rằng ngài sẽ được tự tại ngoài cái sự và cái sự bám chấp
chain of the karma and the karma and the karma and the delusion is not in this case. Ngayon chingwan dili dadu sa means directly to says I must means parents and also those kingdom, you know, they are trying to caught me or to, you know, to tighten up. So please try to make free from this. And indirectly, karma and delusion. Then
he continued to entreat the guru for 13 days.
Sau đó Đức Đạo Sư A Tỳ Sa nói rằng Ngài đã có cái tâm quyết chí cầu đạo và Ngài muốn cắt bỏ tất cả những cái mối liên hệ với cái vương quốc của Ngài. Thì Ngài mục đích là đến đây để mà Ngài cầu đạo, Ngài xin được thọ lễ và được thọ giới. Thì sau đó ngày kỉnh thờ của ngài trong vòng 13 ngày.
Initiation of Jiva Doji. And also Danga thì somewhat nouns means not only initiations.
Thì
how to do the
thì thầy của ngài không những ban cho ngài cái lễ quán đảnh mà ngài còn giảng giải về cái cách hành trì và tu tập của những pháp môn mật điển trong vòng 13 ngày đó. Thì thầy của ngài Radula rất là hoan hỷ đã truyền pháp cho ngài và dạy tất cả những pháp môn mật điển. Khi đó ngài được cho một cái ngài được ban cho một cái pháp danh của bậc điển Dishejona.
Dojin Bejara.
Một cái tên gọi là cái tên một cái tên gọi là mật mật danh.
Jana means Yishe, then. Guya is Guya is the Sama. Guya Samaja is the name of the Guya Samaja means the Sama Divine.
Tức là cái tên của ngài, cái danh hiệu của ngài là Guche Vanja, tức là Kim Cang.
So that's why Lama gave secret name for them.
Tức là
Atisha.
Kim Cang Đảnh. Ngài được thầy của ngài ban cho cái tên gọi là Kim Cang Đảnh.
Okay, then is.
Rồi thầy của ngài còn dạy thêm rất là những pháp môn.
Rahula is huge then.
Đức
which giving the initiation. Yeah. That's Lama. Yeah, Guru. Then.
Thì thầy của Đức Atisha là Đức Rahula ban truyền tất cả những cái mật điển pháp đó cho ngài.
Bengala songs, right? Address is naked. Address.
No, he spoke to the eight naked yogis.
Jikpe. Jikpe tutup means like
a
very powerful. Powerful. Psychic power, yes.
Ngài nói,
to talk me, the psychic power.
Sau đó,
accomplishment psychic power.
Đối với những vị đó,
former means to both.
Thì Đức Rahula có giao cho, có giao cho 8 cái vị đại sư của mật điện dưới hình thức là Yogi và Yogini, tức là thiền thiền giả nam và thiền giả nữ ở trong hệ thống mật điện đi theo ngài trở về ngài.
Yogini means four yogi and four yoginis, so altogether eight, I think.
Then
no,
có tám vị thiền giả, có tám vị thiền giả mật điện, từ bốn vị nam, bốn vị nữ. Những vị này là không mặc quần áo gì hết, đi theo chân của ngài đi về xứ Bengal, và cho những cái vị đó đi theo ngài về thì khi đó ngài sẽ, bố mẹ của ngài gặp như vậy sẽ thay đổi ý kiến.
Then completely, totally, he think now my sons should be in very much strongly above, and as he will not be stay in the kingdom. So then
he đưa,
take back to the Lama Rahula's place. Then
thì cái được Atisha về đến cung điện gặp lại cha mẹ mình, đi cùng theo những cái vị mà thiền giả đó, và những thiền giả lõa thể. Thì vua cha mà thấy như vậy là vua cha sẽ thấy chán lắm, là không có muốn chuyển ngôi cho ngài nữa, để cho ngài đi tu.
I'm not sure. The only naked, I think. So he has, you know, sins, this, you know, doji and troubles, and then he's a bone ornament, you know, ornamentous.
Thì những cái hành giả mà mật điện này thường thường là những hành giả mật điện này thường thường là lõa thể, tay cầm một tay cầm cầm xương sọ, một tay cầm cái xương xương đùi. Tại, đó là cái sự biểu hiện của các pháp môn mật điện. Khi mà ngài đi về cái cung điện, ngài đi theo tám cái vị mà thiền giả mật điện đó, thì những vị này đi theo ngài, thấy những vị này rất là kỳ quái quá, ai thấy cũng sợ hãi và là ngán ngẩm.
They understood about recognition of the prince, but also they afraid. Did you say that?
Yes. They all recognized him and became afraid.
Nhưng mà người nào cũng giành được đức Atisha. Và thấy ngài trở về và nhớ những vị này thì ai cũng nhận ra ngài, nhưng mà người nào cũng thấy ngán ngài hết. Sau đó ngài tiếp tục ngài đi ở trong cung điện, trong vòng cung điện của vua trong vòng 3 tháng. Những cái hành xử của ngài rất là quái dị. Vì những vị này đi lúc nào đi giống như là nhảy nhót, mà tay cầm sọ người, tay cầm xương, cứ nhảy múa ca hát. Thì những người trong cung điện mới thấy vị này rất là quái dị, rất là ngán.
Everyone's all subjects, they think he will not be staying in the kingdom, become a king. No, out of that. Everyone's then.
Thì những vị này mới coi như là gọi là thấy cái lối mà hành xử quái gì của ngài, lại nói vị này không thể nào mà sống ở trong cung điện được nữa, không đủ tư cách nữa, gọi là nghĩ cái vị này gọi là vô vọng rồi. không có còn cái tư cách gì để mà kế vị vua nữa, không được ở trong hàng gia nữa, thì mới để cho ngài ra đi.
Really, so much great, you know, when he was born, other kingdoms, small kingdom, everybody say, you know, father's kingdom, everyone's just sending the great message. We are lucky.
Cái điều này, khi mà bây giờ nói trở lại cái câu chuyện của ngài, khi mà ngài sinh ra đó thì
he will not be in kingdom. So,
bao nhiêu các vua chúa và tất cả các vị quần thần đều rất là vui mừng và chúc mừng cho ngài được thành một vị kế vị vua hoàng tử. Bây giờ những thì những vị này thấy cái lối hành xử này quái gì như vậy mới bảo là những người này mới thấy như vậy là không muốn gặp ngài nữa, thì thấy thì một trong những người thất vọng nhất là vua cha thấy ngài bảo là trời ơi, con đã đi học đạo được mấy tháng, bây giờ sao con trở về lại gọi như là thân tàn ma dại như thế này. Thì ngài nói rằng ngài thưa chuyện với vua cha, ngài bảo rằng nếu mà tính ra thì chỉ có đời một đời, thì có đời mình được gặp cha gặp mẹ với nhau, là cha là mẹ, là cha là con với nhau thôi, như những kiếp khác thì mình đâu có thể gặp nhau được nữa.
With the happiness, thì with happiness, you know, together.
Nếu mà mình muốn
together can be spending with great happiness. Yeah.
Thành ra không phải chỉ có gặp ngài trong cái kiếp này như cha với con, nhưng mà ngài nói ngài còn muốn được gặp lại vua cha trong những cái kiếp khác, trong một cái hoàn cảnh rất là hạnh phúc. Như vậy vì lý do đó thành ra ngài xin vua cha hãy cho để cho ngài được đi tu.
If I hold the kingdom in the string in the king the kingdom, that's the area. Sendri Yusam Yotam Romesh. That is, if you are staying in the kingdom with you, only just like a Latin can be, I mean, with you is staying like just like Latin. I cannot be all the time with you. So that's one. But more my chance.
Giờ thầy mới giảng trang bộ kinh, thầy nói ngài nói, khi mà tức là từ xa gặp trở lại gặp vua cha nói với cha mình, thì nói rằng khi mà trong một cái kiếp này thôi thì vua là cha của mình, còn ngài là con của vua. Nhưng mà trong những kiếp khác, nhưng mà cái mối liên hệ này nó chỉ có ngắn ngủi trong một kiếp thôi. Trong những kiếp khác thì vua cha không có nhìn thấy cái mối liên hệ đó.
Penner Manor said, if there no happened, no benefit, no harm, no done benefit, if Hindu then someone is. What is it? Someone is what is what is saying?
That brings not benefit but harm.
Mm-hmm. Now, Jesse Chambo Rapan, if I gave up the kingdom and Nepal Nandu Shanku Lam Dunas, if I to make the great enlightenment of the Buddhahood, if I do like that, Duna, and the Shiva Tendu Gadin Dosanas, you and me and all kingdom, mother also, including everyone, say, then Shava tandems forever can be gathered together.
thì trong cái kiếp này, giới hạn trong cái kiếp này chỉ có là vua cha với là con là hoàng tử thôi. Nhưng mà nếu mà Ngài xuất gia, Ngài thành Phật, thì trong muôn kiếp, Ngài sẽ được gặp lại cha mẹ và tất cả mọi người đều thành Phật hết. Thì mình sẽ được gặp nhau một cách nguyên viễn và một cách hạnh phúc. Thì mẹ của Ngài nói rằng có ích lợi gì đâu mà mình sống ấy, mà mình sống ở một cái kiếp này, tất cả người nào đến cái kiếp này cũng vì do cái thọ nghiệp mà sinh ra.
I'm very much attached to you, but then can say, she good la lege pampa chos. Even I attached to you and I want to keep you with me, but whatever has karma, karma is more important. So that is it. That's very good for us.
Thì bà mẹ nói rằng là nếu cái mối liên hệ của mình là mẹ với con mà lúc nào cũng bám chấp vào nhau như vậy, nhưng mà có một cái nghiệp thì cái lực của cái nghiệp đó làm thì có cái nghiệp của lực nó sẽ làm cho mình hồi tách đời nhân ra.
Then great my sons, please to sending to the Dharma.
Cha Ngài mới bảo là vì vậy này con ơi, con hãy đi tu.
The Shani, the end of Dr. Phalam says, and the any other lifetimes, I wish for all the time be with you. I say that much.
Thì ngài thì mẹ của ngài là trong muôn kiếp, nếu mà mình nếu con được đi tu thì trong muôn kiếp thì mẹ sẽ được gặp con. Sau khi nói như vậy xong thì cha mẹ ngài cho phép ngài đi tu.
Yeah, do you understand? Eight neckies, no? Yeah, see, yeah, eight neckies is going like this, you know. I have it also once geshe.
Thầy kể thêm một cái câu chuyện. Một cái chuyện trong cái cuộc đời của thầy, thì có một vị Geshe, thì cái vị này đến học ở trong tu viện là khu viện Gume, đến dạy cho thầy. Thì cái vị Geshe này không có muốn ở trong tu viện, vị này muốn đi ẩn tu và đi nhập thất.
He went to hell.
Thì cái vị Geshe đó là thầy của thầy.
Only one benefit can be got.
Thì nếu ngài chỉ cho phép một cái vị mà benefactor là cái vị mà cúng dường đó.
So then later,
đi theo cái ngài thôi. Vì lý do đó có người khác đi theo.
Then he one time, you know,
đi theo cái vị
dead human beings, Thai bone, you know. Then he jump like this, you know, like crazy, you know, crazy.
Có những người khác nghe tên của cái vị son sơ này mới đi theo, mới biết rằng ngài tu ở trong cái động cái thật đó, nhưng mà ngài không có muốn người ta được gặp nhiều. Ngài giả vờ ngài hóa hiện ra một người, ngài cầm cái ngài cầm cái xương sọ và cầm cái xương sọ, ngài chạy mày múa, người ta thấy ngài, người ta nghĩ ngài như người điên, người ta bỏ chạy lọ đi hết, không ai đến gần ngài.
And then they stay in one place, and then he always try to come older, you know, that times maybe.
Thì thầy kể đến cái thời gian đó là
he come to three. Why do this? I watch Chinese coming on notice. He's so much afraid. He's great practitioner, really great practitioner.
Thì ngài hay gọi là hay giả vờ đóng kịch để cho người ta không có nhận ra được cái nhận ra được cái sự tu chứng của Ngài. Khi mà thì Ngài cho Ngài giảng cho thầy nghe cái pháp môn Lam phong đại đạo từng này Lam Vinh Châm môn này.
No, not this thing, because the reason is, this answer means, not really. So that's it. Because if you don't do like this, he don't really get the chance to go to the practice down.
Có nhiều người nói rằng, sư cô cứ cô sư hỏi rằng nếu mà mình là người tu mà mình giả vờ, mình là người điên dại, thì nhiều khi mình là một cái hình thức giả dối. Mình giả dối như vậy là mình phạm giới. Nhưng mà thầy nói không phải như vậy. Đối với tu chứng là một cái là một mức độ tu tập khác. Các ngày lúc nào cũng phải giả vờ, phải giờ đóng kịch để cho người khác không có nhận ra được. Và mình để mình có được cái sự ẩn tu mà không bị ai phá, không bị phá đó. Nhưng mà thầy bảo là
có
người tu thì không bao giờ nói dối hết.
Nhưng mà when we walk and see, if we saw, that's me. We're gone.
Thì một cái ngày kia thì ở trong một cái khung viên đó thì có cảnh sát đến đi kiếm một người. Nếu mà
người
nếu mà mình chỉ cho những cái người
cái
ông cảnh sát đến bắt cái người kia, mình biết người ở đâu, người biết người kia ở đâu mà cảnh sát đến bắt thì có thể ông kia ông bị giết.
This is no really negative tricky, it's not.
Thì thầy bảo thì khi một người như vậy mình muốn tránh cho cái người kia khỏi bị bắt bị giết, mình giả vờ mình giả điên, người ta đến ta hỏi mình mình có thấy cái ông đó đâu, mình giả vờ mình quay bên phải quay bên trái quay trên giống như mình không nghe vậy đó, hay là mình nghe không đúng mình không hiểu thế, tức là mình giả điên. Nhưng mà cái đó không phải là mình phạm giới, mục đích của mình là mình muốn cho cứu độ cái người kia khỏi bị giết. Thầy có lúc mình phải giả dối như vậy, giả vờ như vậy phải giả dối. Thì như vậy không phải là phạm giới. Đó là cái là về cái tâm cứu độ mà mình hành xử như vậy, chứ không phải là cái tâm muốn phạm giới. Đó là một cái phương tiện Bồ Tát để cứu độ chúng sanh, chứ không phải là một sự phạm giới.
It's almost being with the already, but for us, to show the example for us. Yes. You know, he was a kingdom.
Thầy kể một cái câu chuyện đạo, xưng là Đức Phật đã là Phật rồi. Nhưng mà để giáo hóa chúng sanh thì Ngài thị hiện một ngày kia, một cái cõi nước kia, một cái vương quốc kia.
It's only the breathing. So,
thì Ngài thấy có một người đang nằm.
Ngài
đi đảnh nhiễu ở trong cái vương quốc đó. Ngài thấy có một đứa hài nhi rất là khổ sở. Và người mẹ cũng rất là khổ sở. Hai cái người đó. Sau Ngài đi bộ một đoạn nữa, Ngài gặp một ông cụ già. Ông cụ già, ông phải chống gậy, ông đi. Thì Ngài nhìn thấy vậy, Ngài bảo rằng Ngài thấy một đứa nhỏ như vậy mà thì một thời gian sau thì cái thằng nhỏ người nhỏ đó, thằng em bé nó sẽ trở thành ông cụ già đó. Thì Ngài mới quán chiếu, Ngài bảo là kính cuộc đời của mình cũng sẽ giống như vậy, nếu mình nhỏ mình sinh ra vậy, sinh ra như vậy, đến khi mình già mình sẽ thành như vậy, tức là trải qua những cái nỗi khổ như vậy. Rất là đáng tiếc.
Staying like this, if not dying, one thing. But then one day, this going to which dying this by sickness, this old man also will be like this.
Chỉ ngài đã đi một đoạn nữa thì thấy một cái xác người. Thì ngài và nói là ngài mới thấy một cái ông già, mới thấy cái xác người, thì ngài bảo cái ông già mà hồi nãy mình gặp chưa chết, nhưng mà ngày nào đó ông già sẽ chết như một cái xác này thôi.
So then, oh, that sickness person is not dying, staying like this. It's okay, but one day, he's dying. Myself, all same thing.
Thì ngài mới bảo là chính cái bản thân mình cũng sẽ như vậy. Sẽ sinh ra, sẽ già, sẽ thọ bệnh rồi chết, sinh ra bệnh chết. Đó là cái chu kỳ con người. Thì ngài thấy cái cuộc đời con người nó phù du mà nó phi lý vô nghĩa như vậy, ngài mới tỏ cái tâm hành xả, cái tâm buông bỏ, đi cầu đạo.
Special horse by the window. And there was Father did tremendous bodyguard inside. Outside of the palace, cannot go out. So then, by the window, they bring the gods. You know, this gods means which we people do believe gods. It's not. I'm not talking about general. Huh? Or hell power.
Thì kể cái lúc mà ngài bỏ đi thì ngài đợi đến một buổi tối và trong cung điện tất cả các cung thần mỹ nữ, tất cả thần thần đều là ăn uống, xong rồi say ngủ hết. Thì ngài đi theo có một cái vị thị giả của ngài thôi. Trước là cái câu chuyện này, cái chuyện cuộc đời của Phật đấy. Thì lúc đó ngài đi với con ngựa, đi với cả cái vị thị giả của ngài. Thì ngài bỏ cái áo bào của hoàng thái tử, ngài bỏ đi. Ngài mới nói cái vị thị giả của ngài đưa cho ngài một cái áo màu vàng. Xong ngài cắt cái tóc của ngài, xong ngài đưa lại cho người thị giả, nói mang cái này về cho vua cha. Thì bây giờ ngài có cái cuộc đời của một vị cầu đạo. Ngài mới đi cầu đạo. Thì cái câu chuyện mà vừa rồi mà kể giống như vậy, thì cũng kể lại như vậy. Thì thầy nói ứng dụng với cuộc đời của người tu là cũng vậy. Bao giờ mình cũng thấy có những cái sự thử thách trong cuộc đời mình. Mình phải vượt trên hết để cuối cùng đi đến cái sự để đi đến cái sự cầu đạo, cái sự giác ngộ. Thì đến cái thời mà tu của pháp môn ẩn tu tuyệt thực. Trong cái thời tu và khóa tu mà nung nê, khóa tu ẩn tu tuyệt thực đó, thì mình sẽ thách đố mình bằng cái cách tu là cách tu mình nhịn ăn, nhịn uống, nhịn nói. Cái mục đích của ý nghĩa của cái sự nhịn ăn, nhịn uống, nhịn nói để mà mình hiểu được cái nỗi khổ của chúng sanh ở ba đường dữ. Do cái sự nhịn đói của mình thì mình hiểu được cái nỗi khổ của chúng sanh ở trong địa ngục. Nếu mà mình thọ giới trong cái thời tu đó thì mình có thể làm những cái chuyện đó.
Maybe, you know, that's a different motivation. For health, don't eat it, you know. That's a different I think.
Thì có những người mà đến thời tu mà vì vấn đề sức khỏe không có nhịn ăn được. Thì mình vẫn có thể tu được. nhưng mà sử dụng cái phương tiện khác.
Oh yeah, then then is Jagvish number Thoram se. In the Thoram means dawn. If you say that dawn. Oh yeah, dawn. Nanjur Pomo namtans. Nanjur Pomo is and he has said Pomo means eight naked this yogis. Say yogis and four yogi and four yoginis. He has said Pomo. We said that. Male and the female?
Yes, the friend, yogis and yoginis left. Oh yeah.
Natritus.
Khi về mới nói trở lại khi mà mẹ vua cha và mẹ của ngài cho ngài đi tu thì ngài rời khỏi cái vương quốc đó cùng với tám vị thiền giả, tám vị thiền giả nam và cùng có bốn vị thiền giả nam, bốn vị thiền giả nữ. Tức là thiền giả của mật điển, tức là thiền giả như thiền giả kinh điển đâu. Lúc vị này không có mặc quần áo lõa thể.
Madhyamaka is the like actually teaching of the Shunyata. Teaching of the Shunyata. So Madhyamaka ended then.
Thì ngài
no, wait a minute. Not that you left. You left. Lendre means karma is, you know. Lendre tragic things. It's karma and the result of karma. Did you say that?
Yes.
What do you say?
Thì sau khi mà ngày đó thì bắt đầu ngày đến ngày đến ngày thọ pháp của các đạo sư thì đạo sư của ngài dạy của ngài về nghiệp và những kết quả của nghiệp và ngoài ra dạy ngài thêm về giáo lý trung đạo.
But to subtles, very difficult. Then Lama the explanation to him, you know, subtle, the cause of passion of karma. Then
thì thầy ngài giảng ngài được đi học đạo.
In short, he contemplated and meditated.
Okay.
Ngài hiểu được tất cả những cái giáo lý vi diệu về nghiệp từ thô đến tế.
From 21 to 29. Our duty, Shavashang. Shavashang means at this no like.
Từ khi ngài tiếp tục ngài theo ngài đi học đạo như vậy.
Tantra.
Cho đến từ ngày từ cái tuổi 21 đến tuổi 29. Thì ngài được thọ những cái lễ quán lành và những được thọ lễ mật điển.
No, no. From the 21 then.
He emulated Avalokiteshvara. He did all the things that the guru.
Oh.
Thì ngài được thầy của mình dạy tất cả những cái.
What did the Shavasan means? Actually, action of the tantras. Then.
Những cái mình gọi là những cái pháp môn của tantra, của pháp môn mật điển.
Okay.
Ngài lúc nào cũng tư duy và thiền định về tất cả những cái pháp môn mật điển ngài đã học.
There is some purpose to hearing dharma. Sampa means contemplating, gom is meditation. All those three. On the one question, you see, Guru said.
Ngài lúc nào ngài cũng theo cái con đường văn tư tu. Ngài tư duy và ngài thiền tập và những điều mình đã được dạy.
Thoughts of wisdom, wisdom of meditation. Those three, did you say that or not? Yeah, study, contemplation, then meditation. So that's what
tức là từ 21 đến 29 tuổi, Ngài được học học giỏi rất nhiều các pháp môn, và Ngài lúc nào Ngài cũng ở trong cái sự tu tập của Ngài là văn tư tu, để mình chứng được văn huệ, tư huệ và tu huệ.
In short, is in Dharmas, in short ways, how did those three wisdoms are practicing? The with a, or on the one's cushion. This means one place. Then, go and do.
Lúc nào Ngài cũng tu tập ở một địa điểm nhất định mà thôi.
This Perupumhampo, mostly the explanation of Kadam tradition and the teachings and everything. Then,
Patisha could have been king whose splendor would have equaled the Chinese Emperor Li Shimin.
Lord doing this, Dhani, and then, Then, Jabe Podran Jansen Kena, Mishim Buntra Kikdans, Madi, read the same. He's a part. Part of his palace.
100,000 households were tenants of the king's palace, mm-hmm. with his victory banners, 25,000 bathing pools, 720.
Once enough, I think. Yeah. 25,000. Yeah. Then?
720 pleasure groves and 56,000 palm trees.
Mm-hmm.
He could have had 3,500,000 subjects.
Uh-huh.
The palace was surrounded by seven walls interconnected by 363 bridges.
Thì cái đoạn này nói rằng là nếu mà Ngài ở lại mà Ngài trị vì cái quốc, vương quốc của Ngài, thì Ngài sẽ được Ngài chung quanh Ngài thì Ngài đã cai quản được cái xứ có bao nhiêu vàng bạc châu báu, bao nhiêu cái pháp lực, bao nhiêu cái quyền lực của một vị vua, nhưng mà Ngài đã buông bỏ tất cả.
He does like this, tremendous, you know, huge. We have very little things.
Why don't? Thì đối với Ngài, cái hạnh nguyện xả bỏ đó là một hạnh nguyện xả bỏ rất là lớn. Nếu thầy nói là thầy so sánh với cái sự xả bỏ của mình xả bỏ được chút xíu rồi.
Yeah, okay.
Còn Ngài nghe coi như là cái sự xả bỏ rất là lớn lao.
If somebody else, if somebody need it, I give it. Mm-hmm. Really. We monks also have vows, but we to keep for that, dedicate for that. That's what we can do. If we have is extra clothes, extra food, extra money, they say, yeah, it's substitution. Or if you have it, keep for, dedicate for somebody else. So that's one thing. Then?
Thì nếu mà so sánh, thì nói với cái thời của Đức Phật, thì Đức Phật có một cái hạnh nguyện tu tập hành xả cũng giống như vậy. Ngài có một cái đáng nhẽ Ngài là một vị vua trị vì một cái vương quốc, nhưng Ngài đã xả bỏ tất cả thì đến cuối cùng thì có được cái tâm cầu đạo.
Then what is it? The dark and nonetheless, all those holy beings, history, yar mikte tesis, mik yatis, look along there. Make a teach, miss. What say then?
Thus you must avidly read their biography.
Uh-huh. Tell me. Matthew Club goes. I think we stop here tonight.
Thầy đã chấm dứt cái thời thuyết giảng ngày hôm nay ở đây. Cái đoạn này nói về cái hạnh nguyện của người tu là có một cái hạnh nguyện muốn hành xả, buông xả.
Everything. Whatever,
buông xả tất cả
should be instruction. So we need to think about it. If we don't think about it,
cái điểm này thầy nói là chúng người phải tư duy về cái điểm này.
Much there. But is, if they like
nếu mà mình thực sự tư duy thì mình sẽ học hỏi được những điều. mình hiểu được cái thâm cái ý nghĩa ý nghĩa thâm áo của sự tu tập, tức là tự tu là phải có cái sự hành xả.
And then maybe Lama Tsongkhapa is should be, and main Atisha, main thing Atisha, but all those relatively, all those Atisha's gurus also, so more to come, especially from the Golden Land, Lama Selimpa, he is the guru for the Bodhicitta.
Cái đoạn này là nói về cái đoạn đầu của Đức Atisha. Tại vì Đức Atisha ngày học đạo của trên 120 vị đạo sư khác nhau. Thứ này mình thầy nói đoạn này chỉ là cái đoạn đầu trong cuộc đời của ngài, ngài học một số đạo sư. Thì trong cái thời sau, đời sau ở trong cái thời gian sau thì ngài đi sang cái xứ Nam Dương về ngày học của đạo sư Shalingpa, ngày học về pháp môn Bồ Đề Tâm. Ngài đi cùng với 500 vị nữa sang bên Nam Dương để học học pháp môn Bồ Đề Tâm của đạo sư Shalingpa. Thì thầy mới kể là khi mà mình ngài đi từ cái tàu từ Ấn Độ sang đến Nam Dương, thì trên cái đường đi thì bị những thủy quái và những vị ma quái nó nổi lên để nó cản đường ngài, không cho ngài đến đi tàu đến cái bến để mà được đến gặp đạo sư. Thì ma chướng nó làm ra những cái ma chướng, ví dụ mình đi đường đến đâu nó cho mình đi, sau đó nó biến thành gió nó thổi cái thuyền mình đi ngược lại. Thì đến một ngày kia, Đức Atisha, ngài thấy có 500 người nhà buôn, người ta bị hành hạ, bị ma chướng hành hạ, bị ma quái hành hạ, ngài khởi cái đại bi tâm, ngài mới cầu cái vị Phật mẫu của mình là Đức Phật mẫu Tara.
Lines, you see. So that's then all those.
Khi mà mình cầu, khi mà ngày tiên ngày khởi cái tiếng tâm ngày cầu với Phật mẫu của mình là Đức Tara, thì Đức Tara đã ra hộ cho những người đó, thì tất cả những cái chướng ngại nó bị dẹp hết.
Important thing means everything is important. But sometimes if you go like through this way, it takes a long time. Maybe you are lost, maybe but out the line, go through the out the line. That's where it's there. Maybe it's like a rabbit. You want to turtle walk or rabbit way?
Thầy nói mà nghe ngồi giảng thế này mà hãy đi vào chi tiết thì rất là khó. Có nhiều người người ta chỉ có tóm tắt đọc những cái học những cái đoạn cố tủy thôi, nhưng mà thì thầy bảo là thầy có muốn học hỏi sâu xa hơn thì hãy dựa lại chính văn ngồi mà học lại, nhưng mà đừng có khởi cái tâm mà giống như là tu như gọi là tư theo nhảy vọt giống như con thỏ. Không tốt.
Thầy
có câu hỏi gì thì phải đặt câu hỏi với thầy. Cái sự giảng giải giáo lý để giúp cho cái sự hiểu biết của mình. Nếu mà mình không hiểu gì hết thì đến khi mà thầy giảng cuối cùng xong đó thì không có sự hiểu biết gì hết là điều không ích lợi.
Clean port, outside down port, not bottom. Has it? Doesn't have bottom. So, two need to be upside, maybe. Yeah. Not upside down, way like this, with clean, with bottom. And that's very important, those three things. Okay, now.
Bây giờ đến thời hồi hướng thanh tịnh. Do cái công đức tích tụ, do cái sự thời tu tập ngày hôm nay, hồi hướng cho Phật pháp được quang huy trong mười phương, nguyện cho tất cả đức đại ca lạt ma tất cả các đại đạo sư được trường thọ và thành tựu được công đức thù thắng để mang lợi ích chúng sanh và cho tất cả các đạo sư được cái sự chứng đắc mà không có chướng ngại, gợi cho tất cả các thế giới ở trong các gọi thế gian này được tự tại ngoài tất cả những vấn nạn không mong cầu và có được sự an lạc hạnh phúc thịnh vượng và sự tu tập. Và sau cùng hết, nguyện cầu tất cả các bà mẹ chúng sanh từ mẫn, tất cả các chúng sanh ở trong sáu cõi, luân hồi, tự tại ngoài tất cả các phiền não vọng tưởng và thành Phật một cách nhanh chóng. Do cái sự tu tập ngày hôm nay,
next week Wednesday no teaching.
The Wednesday after that no longer.
How many, when we coming back?
We'll be back on October 31st for long teaching.
October 31 date is what? Wednesday, okay. Oh, really? That day? Oh, we came back, but that day you will come, okay? I'll give you teach. Wednesday, okay? It's because I'm going to Washington, D.C. for His Holiness to receive his gold medal. For that, I think is go. And then after that, I'm going to Boston. So, coming back October. No, 30th is when?
30th is a Tuesday.
Okay. The 30th Tuesday, we're coming back 30th. The Wednesday, of course, we do teaching, okay? The Sunday also, then, need to be next Sunday. Oh, yes, Sunday, there's kosher teaching. That's good. Anila is very good teaching, so I think we can do. This Sunday, I will be here. Okay? This Sunday, come. And also, even I'm not here, Sunday, if you have time, really come. Because she does whatever she knows, no makeup by herself or nothing. So what you heard or those are should be related means with the dharma and also with the teachings. So all those lambrans, that's kind of okay. Thank you.
Mình đang ở đây.